Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, đồ hành hương, chúng ta đang ngồi dưới tạng cây cổ thụ trong khuôn viên của chùa Khỉ, Tỳ Xá Ly, Ấn Độ. Chùa này vào thời Đức Phật được gọi là chùa Khỉ là bởi vì uy đức của Đức Phật đã làm cho khỉ đến đây rất là nhiều. Một mùa an cư vào năm thứ sáu sau khi Đức Phật thành đạo đó, thì Ngài đã có mặt tại đây suốt 90 ngày. Trong chùa khuôn viên cây rất là sầm uất, khỉ truyền thành từ nhánh này sang nhánh khác. Và mỗi buổi sáng đó thì đàn khỉ dưới sự điều khiển của khỉ chúa dân mặt cúng dường Đức Phật. Một buổi sáng nọ trong mùa an cư đó, rất nhiều Phật tử lũ lượt từ các nơi về đây để được lắng nghe Đức Phật thuyết giảng. Chú khỉ chúa đó nhìn thấy quá đông các Phật tử, khởi lên một cái tâm tham quan và biểu diễn. Chú cầm ở trên tay trước một chùm nho, nhảy truyền từ cây này sang cây khác để sau đó cúng dường Phật. Nhưng mà sơ xuất cái té rớt xuống và chết tại chỗ. Lúc đó thì các thầy mới hỏi là cái cảnh giới sanh về của chú khỉ này là ở đâu. Thì Phật nói là vì cái cận tử nghiệp, giờ phút cuối cuộc đời đó, chú khỉ đang có niềm hân hoan với Tam Bảo và phát tâm cúng dường như thế, cho nên niềm vui này và phước báo này đó đã làm cho chú có cảnh giới tái sanh là cõi trời, tức là làm con người hoài các hành tinh của chúng ta. Địa điểm lịch sử này rất quan trọng, và hôm nay có mặt tại đây thì chúng tôi xin chia sẻ đề tài phụ nữ trong Phật giáo. Chọn đề tài này tại đây là vì đã có những lý do sau đây. Thứ nhất, năm thứ sáu sau khi thành đạo, Đức Phật đã mở mang Phật pháp tại thành Tỳ Xá Ly, nơi mà chính phủ của bang này đó được xem là chủ trương về dân chủ đầu tiên của đất nước Ấn Độ và cũng là đầu tiên trên thế giới. Việc có mặt của Đức Phật đã làm cho các nhà dân chủ đã tìm hiểu từ nền minh triết cũng như là đạo đức của Đức Phật. Và trước đó đó thì khu dân cư tại đây đó là bị cái chứng bệnh dịch, nhiều người đã chết vì không được ra thuốc. Ngài đã văn du đến đây và thuyết giảng bài kinh Châu Báu, rồi hướng dẫn một số các mẹo vật dân gian, nhờ đó khắc phục được cái chứng bệnh dịch và giúp cho người dân nó sống bình an. Từ đó mà bài kinh Châu Báu có ý nghĩa là mang lại hạnh phúc, bình an, giá trị lệ lạc cho mọi người. Bài kinh này thì truyền thống Phật giáo Nam Tông sử dụng đọc tụng thường xuyên trong các chùa. Như vậy sự tương tác giữa tâm linh đạo Phật và thế giới dân chủ tại đây đó, để làm cho Tỳ Xá Ly đó vốn đã thịnh vượng trù phú vào thời điểm đó ngày càng được phát triển hương thịnh nhiều hơn. Đó là bài học rất thiết thực. Và cũng tại đây, vị mẫu của Đức Phật lúc đó đã là bà Chánh Hậu Mahavasabade cùng với 500 mệnh phụ phu nhân, giới quý tộc của dòng họ Sakya lặn lội suốt 450 cây số từ vương thành Ca Tỳ La Vệ mà mấy hôm trước chúng ta có dịp đi chiêm bái. Tới đây đó thì nguyện vọng duy nhất của dì mẫu và tất cả 500 chị em phụ nữ đó là được xuất gia. Đức Phật giả vờ như không chấp nhận để xem coi cái động cơ xuất gia của những người này là gì. Được sự trợ giúp của thư ký riêng của Đức Phật là Tôn giả A Nan, Ma Va Sà Ba Đề và tất cả mọi người bày tỏ nguyện vọng duy nhất là muốn trở thành là nhà tâm linh nữ. Đức Phật đã hoan hỷ và tiếp nhận họ, và kể từ đó đó mở ra một truyền thống tâm linh rất đặc biệt, đó là người nữ cũng được quyền bình đẳng về đạo đức và tâm linh, bên cạnh các bình đẳng thông thường đó là bình đẳng giới tính, bình đẳng pháp luật và bình đẳng xã hội. Tại khu vực này, thể chế dân chủ được đề cao nhưng bình đẳng giới vẫn còn là một thách đố. 26 thế kỷ trước đó, không chỉ riêng Ấn Độ chủ trương trọng nam khinh nữ, mà phần lớn các thể chế quân chủ đó, người nữ có một vai trò rất phụ thuộc. Luật Manu của Ấn Độ quy định ba điều mà suốt cả cuộc đời người nữ không có được cái độc lập, cái dân chủ cho riêng mình: khi chưa lấy chồng, người con gái lệ thuộc vào cha, lên xe hoa về nhà chồng, người con gái lệ thuộc vào chồng của mình. Nếu vì một tai nạn hay bệnh tật mà người chồng qua đời sớm, thì người vợ đó sẽ ở giá và lệ thuộc vào đứa con trai. Trong ba tình huống thể hiện các giai đoạn khác nhau của người phụ nữ, không có tình huống nào họ được độc lập. Bối cảnh giáo dục vào thời đại của Đức Phật đó chỉ là một ưu quyền cho người nam, và nó cụ thể hơn nữa chỉ là một cái đặc quyền cho hai giới sắc đế lệ, tức là vua chúa, các quan chức trong triều đình, giới chính trị, lãnh đạo, quản trị quốc gia. Giới thứ hai là bà la môn, tức là những người thuộc giai cấp và cao, nắm toàn bộ cán cân của giáo dục và tôn giáo, giai cấp thương gia và thủ đà la, tức là những người lao động tay chân và những người phục dịch, thì không có cơ hội để tiếp cận được giáo dục. Là người nam của hai giai cấp thấp đó còn không có cơ hội để tiếp cận được giáo dục thì huống hồ là chị em phụ nữ. Đời sống của người nữ chỉ giới hạn ở trong ba vấn đề. Thứ nhất là làm vui cho chồng, khai hoa nở dị cho chồng những đứa con chung, chăm sóc con cái và lo bao tử, tức là chén cơm hàng ngày. Thì dĩ nhiên điều đó được hiểu là gắn liền với bếp núc. Giới hạn người nữ trong không gian của một căn nhà, và cụ thể là nhà bếp, thì kiến thức về giáo dục, xã hội và các lĩnh vực gần như là không có. Từ chỗ đó là toàn bộ đời sống của người phụ nữ đó lệ thuộc hoàn toàn vào người nam, hoặc là với vai trò người cha, người chồng, người con trai, nhân dân. Bao nhiêu bất hạnh theo Đức Phật á, phần lớn đều do có gốc rễ từ vô minh, mà truyền bá về giáo dục là cửa ngõ ngắn nhất để tháo mở những cái u mê tâm đó của con người. Và phát triển một quốc gia cũng phải đặt trên nền tảng của giáo dục tiên tiến. Thể chế Ấn Độ giáo và thể chế chính trị của người Ấn Độ thời cổ xưa đó, nó có một mối quan hệ và đặt trên nền tảng của kinh điển Vệ Đà. Xem ra trong thể chế của Bà La Môn giáo, cha mẹ Đức Phật và họ tộc của Đức Phật, của người Thất Tổ đó, tôn thờ thánh Kapila. Từ đó mà Kapila nó trở thành là cái địa danh của Dương Thành Kapila, phiên âm là Ca Tỳ La Vệ. Và Kapila là thánh của Ấn Độ giáo, tiếp nhận nguồn giáo dục của Ấn Độ giáo, sống trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ giáo. Đức Phật đã thấy rất rõ những cái hạn chế về thể chế tập cấp, và những người thuộc giai cấp thấp đó, không có cơ hội bình đẳng trước pháp luật và mọi phương diện xã hội cần có. Do vậy nhân phẩm của họ bị chà đạp dưới hai phương diện. Phương diện một đó, là bị các giai cấp cao, ở đây là giai cấp chính trị và giai cấp tôn giáo, quản trị hà khắc và mất hết những cái quyền căn bản tối thiểu mà con người cần có. Phần thứ hai đó là lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh. Giới chính trị và giới quản trị quốc gia thì thường sử dụng các chiêu bài tôn giáo để làm cho con người phải bị lệ thuộc. Gắn kết với các sự lệ thuộc này là nỗi sợ hãi bằng cách dò sọ từ lúc con người mới lọt lòng rằng Thượng Đế sinh ra bốn giai cấp để phân công lao động cho thích hợp. Và họ lý giải là không ai có thể có khả năng làm hết tất cả các việc trong đề. Người có sở trường chính trị làm chính trị, sở trường tôn giáo làm tâm linh, sở trường kinh doanh làm thương gia, sở trường lao động tay chân thì phục dịch. Lý giải thì rất là hay, mà trên thực tế thì trái ngược, là bởi vì người ta không được quyền chọn lựa nghề nghiệp của mình từ lúc mới lọt lòng cho đến trưởng thành, và thậm chí là đến ngày nắm mắt địa đời. Và mỗi người mang một thân phận lệ thuộc vào họ tộc, tức là cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Tính tộc cấp xã hội đó được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thế Đức Phật á, chính nghiệp có gốc rễ từ tự do ý chí, tiếng Bali gọi là Chetana, tức là ý chí của con người đó, mà chúng ta chọn lựa các khuynh hướng nghề nghiệp, theo đuổi một lý tưởng, chọn lựa một ngành, dấn thân vào các hoạt động, và nghề và nghiệp gần như nó có mối liên hệ, nó kết với nhau, kéo dài cái chuỗi mắt xích của các hành động theo một chủ đích, có một mục đích để phục vụ cho đời sống về cho những con người đó, thì nó tạo ra cái nghề. Như vậy là nghề là một chuỗi dài của các nghiệp cùng khuynh hướng nghề nghiệp. Tương tự theo Đức Phật á, chị em phụ nữ có được cái quyền cao nhất để hưởng được những giá trị mà với tư cách là con người họ được quyền hưởng, và hưởng một cách bình đẳng đối với những người nam. Nhưng trên thực tế thì xã hội Bà La Môn giáo ngày xưa và bữa nay là Ấn Độ giáo đó, thì người nữ gần như là không có vai trò. Nói cái khác là chỉ là một bóng mờ của quý ông, hoặc cha, hoặc chồng, hoặc những người con trai. Như vậy là chính những người nam đã tạo ra những cách thống trị để làm khổ đau cho bà nội, bà ngoại, mẹ, rồi vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái của mình bằng một cái thể chế mà theo Đức Phật đó, nó không có một cái cơ sở nhân bản nào cả, mà nó chỉ là một cái thói quen tập cấp mà ra. Tiếp nhận Ma Ba Sa Ba Đề và 500 người nữ quý phái của dòng họ Xích Ca vào trong giáo hội là một cải cách xã hội lớn nhất chưa từng có trong lịch sử. Bà La Môn giáo đó dành cái đặc quyền cho người nam. Sáng nay đó, đoàn của chúng ta khi chiêm bái tháp từ Kusinaga lên đến Tỳ Xá Ly, đoàn hành hương người Ấn Độ giáo chạy xe đạp toàn là những người nam. Mấy ngày trước đó thì chúng ta cũng gặp những đoàn hành hương đi bộ, trên đầu của họ đó thì có những cái dù được thiết kế gắn kết với cái vai, và họ tôn thờ Thượng Đế trên đầu, đi mỗi ngày vài chục cây số. và những đoàn xe chạy như thế là cũng dài chục cây số để hưởng những giá trị tâm linh mà theo họ đó, bỏ hết công việc làm dâng hiến thời gian trọn vẹn như vậy đó thì mới có phước báo lớn nhất, hoàn toàn không có chỗ cho chị em phụ nữ. Dĩ nhiên là bối cảnh xã hội lúc bấy giờ nó hà khắc, và bất cứ ai tiếp nhận người nữ trở thành là một nhà tâm linh đó đều trở thành là vú diều, và sự phê bình chỉ trích rất là gay gắt từ phía xã hội cũng như từ phía tôn giáo nói chung. Đức Phật Thích Ca được tuệ giác, được thầy của trời người, có bản lãnh của một nhà cai cấp, có tuệ giác của một nhà giác ngộ, có lòng từ bi của một nhân cách vĩ đại, để thấy rất rõ nhân duyên đã đến lúc chín mùi, thiết lập và ra một phi đoàn để mở cửa cho người nữ có cơ hội đóng góp. Theo Đức Phật đó thì đời sống tâm linh là cao nhất trong đời sống xã hội là người có thể có. Và ở đây Đức Phật đang mở cửa ngõ cho chị em phụ nữ đóng được vai trò đó. Như vậy thì cái vai trò xã hội từ chính trị, giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực ngành nghề đó thì người nữ được quyền tham gia. Cái ám chỉ của Đức Phật khi mở cửa giáo hội cho người nữ là nằm ở chỗ này. Khi còn là một trong cung thái tử suốt 29 năm không bận tâm đến việc vợ con hôn thú, Ngài dành trọn thời gian để phụng sự cho quốc gia Sa Tắc. Ngài thấy rất rõ bằng cái thông minh và học rộng của Ngài rằng cái thể chế xã hội Ấn giáo đã có nhiều vấn đề. Và nếu lúc đó Ngài có làm một cái cải cách xã hội đi nữa thì chừng lắm nó chỉ lan rộng ở cái khu vực của Dương Thành Ca Địa La Vệ, nhỏ bé so với 15 quốc gia Cộng Hòa còn lại vào thời đó. Cái con đường Ngài chọn đó là đi tâm linh, và với vai trò tâm linh đó thì cái việc mở cửa tạo ra cái giải phóng về thần linh, giải phóng cái bất công của xã hội, giải phóng về bình đẳng giới đó, nó sẽ tốt hơn nhiều mà không đi qua con đường giải phóng giai cấp, tức là sử dụng lấy súng ống vũ lực đấu tranh để giành cái quyền cai trị. Con đường của Đức Phật chọn là con đường có thể là lâu dài, nhưng mà mỗi bước chân đi của con đường này đó nó thiết lập cái sự bình an hạnh phúc cho xã hội một cách lâu dài và bền vững. Và Đức Phật đã thành công. Các búa rìu dư luận đã không làm ảnh hưởng gì đến cái truyền thống ni đoàn vào thời điểm đó. Các vị tỳ kheo đi xuất gia tu học dưới sự hướng dẫn tâm linh có kinh nghiệm của Đức Phật đã trở thành các vị thánh. Trong dân học Phật giáo Bali có hai tác phẩm. Tác phẩm thứ nhất mang tên là Trưởng Lão Tăng Kệ, và tác phẩm thứ hai là Trưởng Lão Ni Kệ. Vốn là một cái tập đại thành các bài thơ thiền chứng đắc của các bậc cao tăng, và bên cạnh đó của các bậc cao ni. Bên tăng đó, nếu có 10 vị đại đệ tử lớn thì bên ni cũng có 10 vị có tầm vóc tương tự. Cư sĩ nam có những bậc lỗi lạc thì cư sĩ nữ cũng có những vai trò lớn. Và Đức Phật đã sánh ví đệ tử của Ngài đó là bốn chúng, giống như là bốn chân của một cái ghế, bốn trụ cột của một căn nhà, mà thiếu một trong bốn đó thì căn nhà đó sẽ bị sụp đổ, cái ghế đó sẽ bị ngã đi. Không chủ xuống cái cuộc cách mạng xã hội bằng vũ lực, Đức Phật đi vào con đường tâm linh và xác định rõ bằng những ngôn ngữ ám chỉ rằng là một xã hội muốn phát triển bình an đó và phát triển một cách bền vững thì cái vai trò của người nữ không thể là không có được. Và thời của Đức Phật đó thì người nữ vẫn chiếm gần như là trên quá bán dân số của Ấn Độ và toàn cầu nói chung. Ngày nay số lượng đó cũng như thế. Mà nếu như chúng ta chà bẹp cái quyền nhân bản của con người đặc biệt là đối với chị phụ nữ đó, thì gần như là chúng ta đã làm cho hơn nửa số con người trên hành tinh này bị khổ đau do những cái định chế tôn giáo, xã hội và vốn đó, nó không có một nền tảng nhân bản nào hết. Đức Phật không thể nào chấp nhận một cái thể chế như thế được, cho nên Ngài đã tạo ra một cái cải cách tôn giáo trong bối cảnh xã hội vào thời điểm đó là một cái chuyện động trời lở đất chứ không phải là chuyện giản đơn. Đọc vào tác phẩm Trưởng Lão Đi Kệ, ta thấy được trí tuệ của các bậc cao ni đặc sắc không thua kém gì các bậc cao tăng. Hôm nay trên xe đó thì có một số quý Phật tử nêu ra những câu hỏi là tại sao vai trò của ni đó không được nổi trội, rồi chư ni ít giảng kinh thuyết pháp, làm các Phật sự cũng kém phần hơn là chư tăng, và phần lớn thì gắn kết với các cái hoạt động bán nhang, kinh tế tự túc, hoặc là sản xuất các thực phẩm chay vân vân. Thì cái đó nó lại thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải bản thân của giáo hội. Trong các môi trường Phật học tại Việt Nam đó thì các vị tỳ kheo ni gọi tắt là ni đậu hoa bản á, từ hạng nhất đến hạng 20 gần như là chiếm trên 50% so với quý thầy đồng học khóa nào cũng vậy. Nhưng mà khi ra trường đó, thì các vị ni không được các sư bà tạo điều kiện thuận lợi cho các Phật sự, thì các sư bà có quên đứng là chuyên tu để mở mang về thiền định và trí tuệ nhiều hơn là dấn thân phụng sự. Từ đó cái giới hạn đó đã làm cho rất nhiều người muốn nỗ lực đóng góp nhưng mà không đóng góp được nhiều. Từ năm ngoái thì Việt Nam đã thành lập phân ban đặc trách ni bộ. Trước năm 75 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng có ni bộ như là một bộ phận hỗ trợ cho tăng bộ trong công tác dấn thân phụng sự giáo hội và dân tộc nói chung. Thì đi đoàn phân ban này đó đã thành lập được ở 20 mấy tỉnh thành trong số 55 tỉnh thành có Phật giáo phát triển, chia làm hai cấp, ni bộ cấp trung ương và ni bộ cấp tỉnh thành. Như vậy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là tổ chức giáo hội duy nhất cho đến thời điểm hiện nay là nâng đỡ và tạo điều kiện rất thuận lợi cho ni bộ phát triển tốt. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu từ năm 2006 dưới đề xuất của chúng tôi đã chuẩn thuận để các vị tùy theo đi đó được tham gia làm giảng viên đại học của trường đại học Phật giáo. Điều đó nó mở ra một cái phương trời mới là chư ni không chỉ đóng góp ở các phương diện từ thiện xã hội mà vốn nó gần với cái tình thương, mà còn gắn kết với các hoạt động quan trọng nhất của đạo Phật, đó là hoằng pháp. Hy vọng cái mô hình này nó sẽ có cái tác động tích cực trong tương lai gần tại Việt Nam và làm cho 33 trường trung cấp Phật học, 9 trường cơ đẳng Phật học, lớp trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư và các học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế và tại Cần Thơ có thể có những cái dữ liệu để tham khảo. Và điều đó cho thấy là khi mà chưa đi đó tự mình phấn đấu vươn lên và làm các Phật sự thì nó quay trở về lại cái thời đại của Đức Phật, đó là một con người có hai cái vai, có hai cánh tay trái và phải đồng hành cùng lúc thì con người đó mới được gọi là con người hoàn chỉnh. Nếu con người chỉ có một phân nửa bên phải thì người đó không phải là con người. Vì ta có thể tạm gọi theo một cái phân biệt nhất định nào đó về vấn đề xã hội, về giới, rằng là người nữ như là cánh tay trái và người nam như là cánh tay phải, về phương diện thể hình, về phương diện sức mạnh, về các cái đóng góp, thì chúng ta thấy cái vai trò của phần bên trái cơ thể con người cũng không thể nào không có. Các nước Phật giáo Đại Thừa Việt Nam á, Tỳ Kheo Ni với giáo hội của Liên đoàn là mạnh nhất hiện nay, ngay cả còn nhiều người hơn là ở Trung Quốc và Đài Loan, các nước khác á, như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, thậm chí Phật giáo Tây Tạng, chỉ có các nữ tu Phật giáo chứ không có Tỳ Kheo Ni, đúng với thời đại mà Đức Phật đã chủ xướng, tức là người nữ được quyền tiếp cận các cái vai trò giáo hội và có cái vai trò ngang với chư tăng. Ví dụ như bên tăng tức là nam giới, những người mới bắt đầu tập sự tu được gọi là sa di, thì bên phía nữ có cái cấp tương đương là sa di ni, và chữ ni ở trong Bali và Sanskrit đó có nghĩa là nữ tính, nữ giới, thì gắn thêm cái tiếp vị ngữ đó để phân định giới tính của người cùng cấp nam và nữ khác nhau. Nếu mà bên tăng là có tỳ kheo thì bên ni có tỳ kheo ni, và giữa sa di ni và tỳ kheo ni đó thì có thêm một cái giới phẩm được gọi là thức so manani. Sở dĩ có vai trò thức so manani là như thế này, thì thời của Đức Phật đó, nạn tảo hôn đó, trở thành như là một cái phong tục của văn hóa. Như phụ nữ 13, 14 tuổi là lấy chồng, có người 14 tuổi đã có con, có người 15 đã có con, và ở tuổi 30, 31 á là một số chị phụ nữ đã có cháu nội và cháu ngoại. Và do vậy cái xã hội đó nó làm cho người nữ gần như là bận bịu với việc chồng con, rồi cơm nước, rồi bếp núc, không làm được việc gì lớn. Đức Phật khích lệ người nữ tham gia vào giáo đoàn để có những vai trò xã hội, người nữ có những vấn đề riêng, là các vị tỳ kheo ni, pháp sư ni giảng cái tiếng pháp á, phụng sự, giúp cho họ có thể giải bài, tâm sự, tư vấn hoặc là công vấn, để giúp cho họ có được cái đời sống an vui hạnh phúc. Thì dĩ nhiên vào thời điểm đó thì chưa có phương pháp thử thai, cho nên có một số người đó là có chồng ở tuổi vị thành niên, rồi sau đó đã gặp Phật pháp, phát tâm đi tu, thì vào chùa sau một năm đó thì cái mầm sống trong cơ thể bắt đầu lớn lên và làm cho người ta đàm tiếu về Phật giáo. Cho nên thức so manani đó là có 2 năm thử thách trước khi trở thành một vị tỳ kheo ni chính thức, để xem có rơi vào những tình trạng như thế hay không. Nếu không có đó thì họ sẽ được nâng lên giới phẩm là tỳ kheo ni tương đương với tỳ kheo. Sau 20 năm tiếp nhận giới luật giáo pháp tỳ kheo đi, thì các vị ni được gọi là thượng tọa, cũng giống như là bên tăng có thượng tọa vậy. 10 năm từ cái vai trò thượng tọa tăng hoặc thượng tọa đi đó, thì các vị được gọi chung là tôn giả, đó là người đáng được tôn kính bởi cái kinh nghiệm tu học, bề dày về tâm linh, các hoạt động Phật sự, sự dấn thân đóng góp cho cuộc đời nhân dân. Thì rõ ràng là Đức Phật không hề có một cái phân biệt đối xử về giới, dù chỉ là ý niệm nho nhỏ hay là những cái hoạt động cụ thể trong trong tăng đoàn. Và nhờ đó đó, ánh sáng Phật pháp vào thời điểm ấy nó lan rộng khắp mọi nơi và mọi thành phần, chứ không chỉ riêng cho giới trí thức và giới quan chức của chính phủ vào giai đoạn ấy. Người nữ được đến chùa tu học, sinh hoạt nhân dân. Cuộc cách mạng về giới của Đức Phật đã mở ra một phương trời mới cho người nữ. Và từ cái cuộc cách mạng này chúng ta thấy rất rõ là người nữ có đủ tiềm năng và thực lực để làm những việc quan trọng như người nam đã làm. Có điều là phần lớn người nam của chúng ta đây đó khắp nơi đó vì những lý do A, B, C, D để cho rằng là vai trò người nữ nếu nó gánh vác vào sẽ không được. Thực tế tại vì chúng ta không tạo cơ hội để người nữ làm, còn nếu để cho họ có cơ hội bình đẳng thì cái vai trò đóng góp của họ cũng rất là cao. Dĩ nhiên Đạo Phật không chủ trương một cái chủ nghĩa nghĩa bình đẳng giới theo cái dạng cào bằng, như là cái bình đẳng ở phương Tây thì phụ nữ cũng phát huy cái phần cơ bắp tham gia vào các cái ngành như là người nam, hoặc là sử dụng cơ thể này cho các cái môn đấu võ, những cái loại thể thao mà trước đây nó chỉ là cái sở trường của người nam. Thì cao bằng như thế nó cũng là một cái phong trào xã hội, nhưng nó không làm cho người nữ phát huy được những vai trò quan trọng hơn mà người nam không có. Đó là cái tính dẻo dai, kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ, vân vân. Cho nên mặc dù theo chủ nghĩa bình đẳng giới không có nghĩa là chúng ta cứ cao bằng hỡi người nam làm được cái gì là ta cứ phải bắt chước làm như thế. Bình đẳng nó khác với ngang bằng. Người nam ta lao động tay chân khỏe, mình đi dành cái phần lao động tay chân chi cho nó mệt, ta làm những việc khác quan trọng hơn. Như vậy là tùy theo cái sở trường của giới và những cái vai trò xã hội, những cái điều kiện thuận lợi mà chúng ta nên chọn các phương diện để phát huy, để ta có được cơ hội trong quãng đời của kiếp người đã đóng góp được những cái quan trọng cho hạnh phúc của nhân sinh, cho gia đình ở mức độ chung hay là riêng. Số lượng thì theo ni đến với đạo Phật đó không thua kém gì số lượng của các vị tỳ kheo tăng. Cũng có một số bài kinh được các vị cao ni thuyết giảng và giá trị lệ lạc của người nghe nó vẫn đạt được như thường. Thời gian của Đức Phật cho chúng ta thấy rất rõ là cái gì mà con người tin rằng mình có thể làm được và có phương pháp để thực hiện thì không thành tựu ở lần đầu thì cũng thành tựu ở những lần sau, nam nữ gì cũng thế. Như vậy là vai trò trong tăng đoàn được xem là vai trò tâm linh vốn có giá trị cao nhất trong các vai trò mà con người có thể có, đã được Đức Phật tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giới cùng tham gia đóng góp và phát triển. Vấn đề hai, người nữ với vai trò là cư sĩ. Trong thuật ngữ đạo Phật có hai từ U Bà Tắc dành cho cư sĩ nam, U Bà Di là dành cho cư sĩ nữ. Chữ U Bà Di còn thỉnh thoảng được dịch là cận sự nữ. Cận là gần gũi, sự là phụng sự tín ngưỡng. Gần ở đây có đối tượng cụ thể là Tam Bảo, và phụng sự cũng được hiểu là Tam Bảo. Như vậy là U Bà Di là những người Phật tử nữ thuần thành đóng góp rất nhiều vai trò trong việc phát triển Tam Bảo. Khi người nam đôi lúc là bận về chuyện xã hội, quốc gia, chính trị, quân sự, kinh doanh, thương mại và nhiều phương diện khác, tại lúc đó là không có gần gũi Phật pháp như là chính người nữ. Chúng ta thấy đây đó tại các nước Phật giáo Nam Tông cũng như là tại các nước Phật giáo Bắc Tông đóng góp cho việc xây dựng chùa chiền phần lớn là quý bà, và hỗ trợ cho các phương diện tu tập để phát triển đó, cũng là những người nữ. Thì dĩ nhiên là những người nữ đó có được sự đồng tình ở mức độ tương đối của chồng, con và những người thân thương, thì đó cho thấy là cái tâm cận sự của người nữ là lớn. Vì vậy đó cái vai trò của họ trong việc là phát triển Phật pháp không phải là nhỏ. Về phương diện cư sĩ đó thì Đức Phật quy định đều nhau, tất cả nam và nữ đều phải tiếp nhận ba ngôi tâm linh, nhận Đức Phật làm thầy, người có khả năng dẫn dắt chúng ta bằng phương pháp bát chánh đạo ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Người nữ cũng cùng với người nam nhận giáo pháp làm thầy, tức là nương tựa vào những lời Phật dạy, thực tập bằng kinh nghiệm của bản thân để khắc phục những cái khốn khó và vượt qua những cái yếu kém về nhân cách, để từ đó trở thành những người an vui hạnh phúc trong cuộc đời. thì nữ cũng như những người nam tiếp nhận chư tăng, tức là các vị xuất gia chân chính, bao gồm các vị tỳ kheo tăng và các vị tỳ kheo ni làm thầy. Như vậy là khi mà ta nói là quy tăng á, đừng nên hiểu theo cái nghĩa là quy các thầy tu nam, mà không có quy các sư cô, các ni sư, các sư bà. Tại vì chữ tăng ở đây đó không phải là nói về giới là nam, mà nói về cái cộng đồng tu tập đúng chánh pháp, xuất gia theo Đức Phật. Viết tắt của chữ tăng già, và tăng già là phiên âm từ chữ sangha, tiếng Bali là Sanskrit của Ấn Độ. Sangha là một tập thể tu gồm có 4 người trở lên đã thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Như vậy các vị ni cũng là thành viên của tăng già. Bây giờ chữ già đó là phiên âm, mà để trong tiếng Việt người ta tưởng là tăng già tức là các thầy tu lớn tuổi khác với tăng trẻ. Cho nên đó, ngày nay chúng ta dùng là tăng đoàn cho dễ hiểu. Và thiền sư Nhất Hạnh đó thì thích dùng cái chữ tăng thân thay thế cho tăng đoàn. Vì chúng ta đã có tam bảo, thứ nhất là Phật thân, thứ hai là Pháp thân, thứ ba mà mình gọi là tăng đoàn, thì tự nhiên cái từ đoàn á với chữ thân ở trong chữ Pháp và chữ Phật nó lại không ăn đôi với nhau. Cho nên thiền sư mới dùng là tăng thân. Thì chữ thân đó như là một tập thể, là một cái tổ chức gồm các thành viên tu tập. Và khi dùng cái chữ tăng thân đó thì thiền sư Nhất Hạnh lại muốn nhấn đến cái góc độ là những người đồng tu, chứ không nhất thiết là tu sĩ nam, tu sĩ nữ, mà ngay cả các vị cư sĩ nam nữ cũng là một thành phần của tăng thân. Cái gợi ý mới đó từ đó là táo bạo, và nó được xã hội Tây chấp nhận khá tốt. Bởi vì cũng cần phải có những cái tập thể, những người cư sĩ đại gia đồng tu, và những người đó cũng đóng những vai trò quan trọng để mà truyền bá mở mang Phật pháp, trong riêng cái đặc quyền đặc lệ cho những vị xuất gia chân chính là tăng hay là ni. Về đạo đức đó thì những người cư sĩ nữ cũng giữ giống như những người nam 5 điều: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản để giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau, không lừa dối, phát triển các ngôn ngữ mang tính truyền thông có lợi ích, có văn hóa, có đoàn kết và có chân lý, không ngoại tình, tôn trọng đời sống một vợ một chồng, không rượu chè và các chất gây sai bao gồm ma túy tổng hợp, bảo vệ sức khỏe để cam kết trách nhiệm phụng sự hạnh phúc cho những người thân thương. Thì 5 điều đạo đức này được người nữ đó phát nguyện ngay những cái ngày quy tam bảo cũng giống như bao nhiêu người nam, không có một cái quy định gì khác biệt hết. Đây đó các tôn giáo thì còn có những cái khác biệt cho người nữ. Ví dụ như đến các cái đền Hồi giáo đó thì chúng ta thấy phần lớn là những người nam mới được vào, còn người nữ thì không có cơ hội. Rồi một số tôn giáo khác thì phân biệt đối xử dưới hình thức thanh tịnh hay không thanh tịnh, và xem người nữ là cái mấu chốt của những cái bất tịnh trên cuộc đời, giống như một loại ma quỷ cản đường gây trở ngại cho những người nam. Đức Phật thì không có những quan điểm đó, cho rằng là phiền não đó bao gồm tham sân si, tính ích kỷ, những cái rắc rối của cuộc đời đó người nào cũng có. Thể là phàm phu thì các cái tính cách đó có thể nổi trội nhiều hay là ít. Người nam cũng có tham sân si, nữ cũng có tham sân si, thậm chí hai giới tính trung gian đó được Đức Phật đề cập đến bằng cái từ hoàng môn. Bây giờ chúng ta gọi là đồng tính nam, đồng tính nữ, hay là dân gian hơn là ô môi hay là bê đê, thì cũng có đầy những cái tính tham sân si như thế. Như vậy không thể là quy kết rằng là hãy là người nữ thì có tính xấu nhiều hơn người nam, không thể thấy được. Hãy là người phàm thì tính xấu là nhiều, và có tu tập đó, thì những cái cá tính xấu đó sẽ được chuyển hóa. Ai tu tập nhiều thì chuyển hóa nhanh, mà ai tu tập ít đó, thì cái khối khổ đau đó vẫn còn nằm y nguyên. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên đề cập đến giới hoàng môn, tức là người đồng tính, và ngài chia ra tất cả là 5 loại trong giới luật. Và những người này đó thì Đức Phật không khích lệ đi xuất gia, là không cho phép gia nhập vào trong tăng đoàn vì lý do tế nhị và giới tính. Thứ nhất, những người đồng tính nam nếu ở chung chùa của tăng, tức là những người nam đó, thì họ sẽ đem lòng thương các thầy. Nếu mà sắp họ vào trong chùa nữ thì sao họ sẽ dị nghị, tại vì thân tướng là nam nhưng mà tính cách là nữ. Tương tự những người ô môi mà để ở chùa tăng á thì bị dị nghị vì hình tướng khác giới tính, nhưng để ở chùa nữ thì sẽ thương các sư cô. Thế còn đưa ra năm loại đồng tính như sau. Thứ nhất là lưỡng căn, tức là có hai cơ quan sinh dục của nam và nữ. Thứ hai đó, thân nam tính nữ. Thứ ba, thân nữ tính nam. Thứ tư đó, trong giai đoạn đầu đó, là nam trọn vẹn, nhưng giai đoạn sau từ tuổi trung niên trở đi thì trở thành là nữ. Thứ năm á, giai đoạn đầu á là nữ, giai đoạn từ tuổi 30 ngoài trở đi, phần lớn là khoảng 37-38 thì trở thành là người có tính nam. Thì theo Đức Phật á, là những người như thế là khó thỏa mãn được cảm xúc về tình yêu và đời sống vợ chồng, cho nên cái nhu cầu về dục và nó ám ảnh bởi nó đó mạnh hơn là những người hoặc là thuần nam tính hoặc là thuần nữ tính. Cho nên Đức Phật mở cửa ngõ cho họ tiếp nhận với Bồ Tát để mở rộng lòng từ bi, ngoài những giới như là tại gia, ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, rồi giới tầm sự xuất gia trong 24 giờ đồng hồ, tức là bát quan trai giới, và giới thập thiện, tức là 10 điều đạo đức. Còn xuất gia làm sa di đó thì không được Đức Phật cho phép vì những lý do vừa nêu. Như vậy khi đóng vai trò là một cư sĩ nữ đó thì rõ ràng là nhiều người Phật tử đã tu tập rất là tốt, tu tập rất là thuần thành, làm được rất nhiều việc, và do đó nó góp phần thay đổi cái hạnh phúc của gia đình theo chiều hướng ngày càng tích cực và bền vững hơn. Chữ Hán nó có một cái loại chữ là chữ tượng hình. Chữ An trong chữ Hán đó nó gồm có hai bộ thủ, phía trên là chữ Miên tức là mái nhà, vẽ hình thù của một cái mái nhà. Bên dưới là chữ Nữ, nghĩa là gia đình nào muốn được im ấm, hạnh phúc, bình an và phát triển là phải có bàn tay của người nữ. Nếu người nữ đó là một cư sĩ nữ có tu học, quy kính Tam Bảo, năm điều đạo đức, thực hành bố thí, phát triển trí tuệ và nhiều cái đóng góp khác đó, thì rõ ràng cả gia đình đó được thấm nhuần cả hạnh phúc, phước báo và bình an. Người nữ đó có thể được hiểu với các vai trò khác nhau, cao nhất là mẹ, để kế đến là vợ, kế đến là chị gái, em gái, kế đến là con gái, cháu gái, vân vân. Mà thiếu họ đó thì gia đình không có tương tác được, mọi thứ nó không có được bài bản. Cho nên đó là hai bên đó, nam và nữ, vợ và chồng, cha và mẹ phải hỗ trợ bổ sung cho nhau. Mà theo Đức Phật á, cần phải phân chia cái trách nhiệm và cùng cam kết cái trách nhiệm thì hạnh phúc ở trong gia đình đó mới được đảm bảo và mang lại cái giá trị lợi lạc, hạnh phúc lâu dài. Với vai trò là cư sĩ nữ đó thì các Phật tử nữ có thể hướng dẫn chồng và các con, các cháu quy Tam Bảo. Thì người nam thì yếu tố về tín ngưỡng hơi ít, mà đạo Phật về phương diện quản lý đó thì tôi nói là lỏng lẻo, không có những cái ràng buộc từ thuở nhỏ. Cho nên người nam ít có cái hướng là đi chùa tu học Phật pháp như là những người nữ, ngoài trừ một số thiểu số thôi. Và khi ta thấy rõ được cái vai trò là Phật tử và hạnh phúc từ cái vai trò này đó, thì việc khích lệ người thân thương đến với đạo Phật là một nhu cầu không thể thiếu. Vợ là Phật tử mà chồng không phải Phật tử đó, thì khi mà chúng ta tụng niệm bái sám, làm công đức phước báo vân vân đó, là lúc cũng gặp những cái trở ngại nhất định, vì chưa có được sự tùy hỷ công đức của người thân thân nhất ở trong gia đình. Trong thời đại của Đức Phật đó, khi một người chồng hay là vợ và là Phật tử rồi là cả gia đình đều là Phật tử nòi. Thì truyền thống này đó thì được duy trì khá tốt trong các nước Phật giáo Nam Tông. Vì đó đó là đạo Phật ở các nước Bắc Tông dầu có trải qua các cái thăng trầm, khi thì trở thành là quốc giáo, lúc có thể bị quên mất và thay thế bởi cho giáo. Nhưng trong các nước Phật giáo Nam Tông, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia hoàn toàn không có hiện tượng tương tự vừa nêu. Thì đó gián tiếp cho chúng ta thấy vai trò của người nữ rất là lớn trong các gia đình, và cũng như họ mà chồng con biết đến đạo Phật và trở thành là những người rất là chuẩn mực ở trong đời sống gia đình và xã hội nói chung. Vấn đề ba, người nữ với vai trò là mẹ. Đức Phật là người đầu tiên tôn vinh người mẹ là một vị Phật, và bên cạnh đó là cha là vị Phật thứ hai. Khi các người con thấy vai trò của người mẹ như là một vị Phật trong nhà, thì việc hiếu kính đó, nó trở thành như là một cái nếp sống rất là cần thiết. Và bên cạnh nếp sống đó, đó nó giúp cho những người con đó có lòng hiếu thảo với mẹ và cha. Như chính những gì chúng ta tôn kính nhất dành cho Đức Phật ở tại các chùa. Thì dĩ nhiên mẹ là Phật tương lai, cha là Phật tương lai. Sự khác nhau giữa Phật hiện tại là Phật Thích Ca và Phật tương lai đó là tính thời gian thôi. Đức Phật đã mạnh dạn sánh ví như thế, và chỉ có đạo Phật mới làm như thế, để cho chúng ta tôn trọng cái ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục, giới thiệu và hiến tặng đời sống của chúng ta trong cuộc đời với tư cách là một con người. Trong kinh Du Lan, Đức Phật nêu ra những cái lao khó của người mẹ, và kinh báo ơn trọng ân của cha mẹ, cho thực tế là nói đến 10 ân đức của người mẹ, từ lúc mang thai cho đến lúc mà khai qua nở nhụy, suốt khoảng 10 tháng đó đó là biết bao nhiêu là sự cơ cực. Ai đã từng làm mẹ thì có lẽ là cảm nhận được điều này hơn bao giờ hết. Cái Phật dùng hình ảnh rất ấn tượng và thiết thực. Người mẹ mang cái bầm sống trong cơ thể của mình ở bụng, cũng giống như là mang một tảng đá to ở trước ngực mình. Thường mình đi lên trên núi, mang vác hành lý càng ít, càng khỏe, càng dễ đi. Thì thân của mình á, với cái vai hai xương của vai và toàn cái xương sống á, chúng ta mới nâng đỡ một cái vali, mà đi một thời gian rồi chúng ta đã đuối rồi. Cho nên đó, người mẹ vác một cái vali sự sống thật là to ở trước bụng, tôi còn nói là như mang đá nặng lắm, mà đi như thế là gần gọi là 9 tháng 10 ngày, có thể dài hơn thời gian đó. Cho đó là cái sự hy sinh rất là lớn, mà nếu không có cái kiên cử rồi chánh niệm ý tứ dần dần đó, thì mầm sống có thể bị sảy bất cứ lúc nào. Sự sống của đứa con trong bào thai được kinh Dương La mô tả là được truyền thông qua cái nhau, và Đức Phật khích lệ truyền thống thai giáo, những người mẹ mang mầm sống đó thì phải truyền cho con những cái tình cảm, đạo đức, tâm linh, nhân cách. Chứ còn khi sinh ra rồi đó thì cái cá tính nó được rõ rệt bởi cái nghiệp trong những đời sống quá khứ. Cho nên trong suốt thời gian mang thai đó, người Phật tử, ở đây là người mẹ, kiên cử những thói quen trong ăn uống tiêu cực để không ảnh hưởng về sức khỏe và thể hình của đứa con. Ngày nay y khoa phát triển, chúng ta thấy người mẹ hút thuốc thì đứa con sau này dễ bị dị tật bẩm sinh, ma túy, rượu, bia, các độc tố đều có thể ảnh hưởng đến những chứng bệnh, thể hình, sức khỏe, tuổi thọ thông qua gen di truyền. Cho nên giờ đó mà các bà mẹ mang thai đó gần như là kiên cử khá tốt và có một chế độ dinh dưỡng phù hợp với y khoa. Đức Phật đã nói điều đó từ lâu rồi. vì sự sống của đứa con được truyền qua cái nhau của người mẹ, cho nên á, mỗi cái nếp suy nghĩ, nhận thức, tâm tư, năng lực đạo đức và tâm linh của người mẹ đó có ảnh hưởng ít nhiều đến cái bào thai của đứa con. Chúng ta thấy sách sử mô tả khi mang sự sống của ngài Tất Đạt Đa, thì hoàng hậu Maya đó trở nên nhân từ hơn, đặc biệt hơn. Đó là cái tác động hiếm có, tức là từ người con ảnh hưởng đến tư cách của người mẹ. Phần lớn thì chúng ta chỉ biết đến cái phương diện thông thường, đó là tính cách của người mẹ ảnh hưởng ít nhiều đến nhân cách của đứa con sau này. Cho nên tu tập trong thời gian mang thai, trưởng dưỡng đạo đức, các đức tính tốt, không giận, không hờn, không tham, không sân, không si đó, thì ít nhiều ta bọc cái mầm sống đó bằng những chất liệu và dưỡng chất này, thì đứa con sau này khi sinh ra đó có thêm gia giáo tốt nữa, thì đứa con chúng ta sẽ trở thành là những người hữu dụng cho xã hội, và dĩ nhiên trực tiếp là mang lại lợi lạc cho chúng. Mười mấy năm ngồi dưới ghế nhà trường thì người mẹ cũng là người nâng đỡ, giúp đỡ, rồi dìu dắt, gần gũi, gắn bó, chia sẻ, nuôi nắng, mà người cha giàu có thương cũng không thể nào làm với vai trò tương tự được. Sau này thượng tình trong của tất cả mọi người đều phải ít nhiều gắn kết với cái bàn tay hy sinh của người mẹ. Có điều là chúng ta có thấy được để thừa nhận nó hay không mà thôi. Ngài Buddhaghosa, phiên âm là Phật âm, của Phật giáo Tích Lan đó, có một lời phát biểu như thế này: tôi rất kính người phụ nữ, vì nếu không có người phụ nữ thì không có các bậc giác ngộ là Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, các bậc vĩ nhân, những người đóng góp cho cuộc đời. Đó là một lời phát biểu rất là thiết thực, có giá trị rất lớn để cho tất cả chúng ta suy nghĩ. Thành công của một gia đình đó là lệ thuộc vào người mẹ khá nhiều. Người mẹ tương tất, có kế hoạch, có quy hoạch, có định hướng, rồi có phân định rõ ràng, có quan tâm chăm chút giáo dục cho con em, thì gia đình đó là yên ấm đó, hạnh phúc lắm, bình an lắm. Và cái Như Lai cũng còn mô tả đó là nhiều bà mẹ đó thương con quá đi, mình rơi vào tình trạng tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi bị gia bị cặp. Trong cái thời hàng di thiếu thốn đủ thứ, nhiều bà mẹ thiếu hướng dẫn là phải hy sinh cuộc đời của mình để làm sao cho con ăn áo mặc cho con em, thậm chí là vi phạm luật pháp, là những chuyện mà xã hội không chấp nhận, nhân dân, vì là cái tấm lòng và tình thương. Và mỗi khi nghĩ tưởng đến những cái hoàn cảnh như vậy đó, thì lòng chúng ta cảm thấy hiếu kính và nhớ ơn người đã dày công giúp đỡ và lo lắng cho chúng ta. Phần lớn thì khi mình ra ngoài xã hội giao du tiếp xúc người khác, ta được học cái ngoại giao, ai giúp đỡ mình trực tiếp hay gián tiếp nhiều hay ít, chúng ta cũng mở một cái lời cảm ơn. Nhưng mà khi cha mẹ mình giúp đỡ mình suốt cả một cuộc đời đã ít qua cảm ơn lắm, thì là cái gì đó như là một trách nhiệm mà ông bà sinh ra tôi thì ông bà phải lo cho tôi. Có nhiều người cầu kỳ giống như những chí phèo, làm tin làm tội người cha người mẹ mình, hành hạ, tự trừng phạt cơ thể cảm xúc mình để cho cha mẹ sợ quá mà phải chiều theo những cái yêu cầu, cũng chẳng ra cái gì hết. Đó là những hành nghiệp mà theo Đức Phật đó rơi vào cái tội ngũ nghịch, rất là xấu, rất là ác, mà cần phải nhận diện để chuyển nghiệp và vượt qua. Nói chung theo Đức Phật đó, vai trò của người mẹ trong một gia đình là vai trò định hướng hạnh phúc của đứa con trong tương lai. Cho nên mẹ phải làm gương về một phương diện, gần gũi với con, ta có được cái cơ hội hiểu rõ được tâm sinh lý, dựng diễn biến, nhân cấp, kiến thức, sự học hành. Và cho đó ta có thể uốn nắn ngay từ ban đầu. Rồi trời sau này lớn lên rồi thì rất là khó. Mỗi một cái thay đổi về tính cách theo một chiều hướng xấu đó có thể làm cho con chúng ta mất hạnh phúc về sau. Mà theo chúng tôi đó thì chúng ta phải hướng dẫn con em của mình đến với Phật giáo từ lúc còn nhỏ. Và chúng tôi đã đề nghị rất nhiều lần, chúng ta phải đổi câu thành ngữ ở miền Bắc từ trẻ vui nhà già vui chùa thành trẻ vui chùa già vui nhà. Vì tuổi thanh thiếu niên mà mình hiểu được đạo Phật sớm là cha mẹ khỏi lo, sẽ hiếu kính, có định hướng nghề nghiệp, có đời sống đạo đức, có tấm lòng vị tha, có tinh thần dấn thân phụng sự, rồi có những giá trị cho cuộc đời. Và khi mà mình có con em từ tuổi nhỏ là Phật tử rồi đó, thì về lâu về dài đó, lớn lên đó, đến tuổi về hưu ta không cần phải đi chùa nữa, vì mình đã biết quá nhiều về Phật pháp, ta thể tự tu được. Già thì đi đứng khó khăn, con cháu phải giúp đỡ, kẻ nhiều người đỡ vân vân. Cho nên ở nhà để ta làm âm đức cho gia đình. Còn trẻ em thì phải đến là tu học. Thế thì ngày xưa đó, các ngôi chùa của Đạo Phật Đại Thừa cũng giống như các ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông đến bây giờ vẫn còn. Đó chỉ là trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa và các hoạt động xã hội tích cực khác. Thì các chùa Nam Tông ngày nay đó, diện tích lớn thì thường đứng kèm theo một cái trường dành cho dân làng để nó được học, vừa học chữ vừa học Phật pháp. Thì hai yếu tố này sẽ giúp cho trẻ em của các nước Phật giáo Nam Tông nó trưởng thành lớn hơn. Trong các nước Phật giáo Đại Thừa đó thì Trung Quốc là nước đi về lĩnh vực này khá thành công. Các ngôi chùa to ở Trung Quốc ngày xưa, bây giờ thì ở Đài Loan, thì đều có một cái trường nổi tiếng. Rồi do vậy đó, con em của các đại gia, của những người có vai trò vị trí xã hội á, muốn được thành công, hạnh phúc đó, thì đều gửi vào trong các chùa để học. Là học về thế học và học về Phật pháp, rồi rèn luyện nhân cách rất là tốt. Thứ tư, người nữ với tư cách là người vợ đại thành xá vệ ngay căn nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc, mà cách đây vài hôm chúng ta đến tụng kinh từ bi Phước Đức, ngồi dưới cái thềm nhà của ông. Rồi hôm nọ đó, cư sĩ Xá Lệ Phất, xin lỗi, cư sĩ Cấp Cô Độc thỉnh mời Đức Phật với mục đích là nhân cái phước và trí tuệ của ngài đó sẽ làm cho cô con dâu của ông nó thay đổi nhân cách. Cô dâu này đó ỷ vào cái nhan sắc và dòng họ quý phái của mình, cho nên nó coi cha mẹ chồng không ra gì, và đồng thời cũng không xem chồng của mình ra gì hết, lúc nào cũng quát tháo, thuộc về dạng sư tử Hà Đông, thỉnh thoảng thì cũng sư tử Hà Tây, lúc lúc là giống như là Hà Mã. Dĩ nhiên là không thể nào mang lại hạnh phúc cho gia đình được. Cho nên là cái khéo léo của người Cấp Cô Độc là thỉnh Đức Phật đến trai tăng tại nhà của ông. Chúng ta thấy là cái căn nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc đến chùa Kỳ Viên đó, nó chỉ có khoảng chừng 2 cây số ngoài thôi. Tự nhiên một năm đó có đến mấy tháng là ông cúng dường trai tăng trong chùa rồi, và lần này thì ông lại cắt cớ là thỉnh Phật hà tới cúng dường tại nhà. Khi Đức Phật đến đó thì cái tiếng quan quản của con dâu từ ở dưới nhà bếp vọng lên, và Đức Phật ngồi điềm đạm ở ngay cái ghế được sửa soạn sẵn. Vợ chồng Cấp Cô Độc chạy ra, làm con dâu biết được là Phật đến, cho nên cô ấy cũng ra. Mà khi có Đức Phật thì cô ấy rất là lễ phép, dạ bẩm trình thưa cha mẹ. Rồi cô ta nói chuyện cười duyên dáng với chồng, và thấy rất là ấn tượng, không thấy có cái gì trục trặc cả. Đức Phật mới nhân cơ hội đó giảng về bài kinh 7 loại vợ. Ngài nói có 7 loại vợ trên cuộc đời này. Con, tức là con dâu của cư sĩ Cấp Độc đó, hãy xem coi thuộc về hàng con dâu nào, giờ hàng vợ nào. Thứ nhất là vợ như là người mẹ, tức là có tâm chăm sóc lo lắng cho chồng con, giống như người mẹ lo lắng cho tất cả người con trong nhà, không có than vãn, không có mệt mỏi, mà cảm thấy mỗi một sự chăm sóc lo lắng là một hạnh phúc. Thứ hai đó, vợ như là chị gái, tức là lo cho chồng như là em trai của mình, và mọi việc á, đâu đó tương tất mọi thứ để cho chồng lo làm những việc lớn ngoài xã hội thôi, về nhà là mọi thứ đâu vào ấy ha. Thứ ba là vợ như em gái, tức là nể trọng anh trai của mình, ở đây là chồng, do vậy không có lời to tiếng lớn, bởi vì là em gái thì mình phải biết lễ phép. Thứ tư á, vợ như người bạn đường, bạn đồng hành. Thứ năm là vợ như sát nhân, tức là chồng á làm của cải bao nhiêu thì tiêu xài hết bấy nhiêu, ăn xài chân diện rồi cờ bạc là cái tán gia bại sản. Thứ sáu đó, vợ như là người nữ tỳ, phục dịch chăm sóc lo lắng một cách đó là không thể chấp nhận được. Chồng có tánh xấu tánh hư gì, có bạo lực gia đình, chửi mắng rầy la, thượng cẳng chân hạ cái ba gì cũng không dám nói, cái cứng lên chịu đựng. Và cuối cùng đó là vợ như là cái người đối thủ, tức là chồng nói một câu là đá lại hai câu. Chồng mà nói ý A thì là mình đưa ra ý B, cái đối chọi và tìm cái niềm vui trong sự đối chọi thôi. Mà vợ chồng mà đối chọi nhau nhiều là ly dị sớm đó, không ly dị cũng ly thân. Cho nên ngành ngữ phương Tây có một câu, dù có hai vế mà chúng tôi chỉ nói vế đầu thôi, vế thứ hai không nói, nó kỳ. Muốn hạnh phúc thì đừng có mở miệng nhiều trong sự tranh luận. Vậy là mở miệng phải là tạo ra sự hài hòa thôi. Thì đó là cái lời phương Tây rất là hay. Vậy Đức Phật kết luận lại đó, trong bốn, trong bảy loại vợ đó, thì bốn loại đầu được xem là tốt, ba loại sau là nên tránh. Con thuộc về hạng nào? Thuộc con dâu của cư sĩ Đức Phật là lúng túng, dạ Bạch Như Lai, dạ Bạch Như Lai. Thì cho chồng, Đức Phật nói thì con phải là đã đồng hành với chồng con không? Dạ 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 vâng, con sẽ làm thế. Thứ tư là cái mô hình vợ lý tưởng nhất, ở đây Đức Phật nói là bạn đồng hành. Bạn đồng hành đó thì người vợ sẽ đóng ba vai trò rất là quan trọng, mà mô hình là hạnh phúc gia đình ngày nay cần phải học hỏi theo. Vợ là người bạn, như vậy là vợ hiểu được tâm trạng của chồng, nghề nghiệp của chồng, lý tưởng của chồng, cảm thông được. Và người chồng thì thường hạnh phúc nhất là khi có được một người vợ hiểu mình, tức là chia sẻ được tâm đầu ý hợp về các phương diện, thảo luận góp ý kiến, hai cái đầu gộp lại vẫn tốt hơn là một cái đầu. Thứ hai là bạn đồng hành á, thì vợ phải đóng vai trò đồng lúc ấy là người tình của chồng mình. Khi mà vợ đóng vai trò là người tình rồi thì quý ông đâu có chán cơm mà thèm phở. Thế là vì rất nhiều bà vợ không có quan tâm đến vấn đề này. Về nhà đó thì có nhiều bà vợ cái ý mình là hơn chồng một cái đầu, rồi sai sử chồng, rồi xem chồng thường quá đi. Trong đó tại nơi làm việc đó thì thư ký riêng là dạ bẩm trình thưa, ăn mặc sang trọng, son phấn là thơm phức, má ửng hồng, nũng nịu, duyên dáng. Rồi về nhà cái vợ có vẻ không được như thế, cho nên làm cho quý ông cảm thấy là cái tôi mình bị đánh đố. Và ở tại nơi làm việc chung đó thì mình giống như là vua, về nhà mình giống như là lính. Hay từ đó đó có sự lựa chọn, và dần dà rồi cũng muốn ăn cơm hoài, có nhiều ông cũng cảm thấy là thèm phở, và nhiều người cản cái thèm không được là ăn phở, rồi là ăn hủ tiếu, ăn bánh canh, ăn bún bò Huế, vân vân. Chỉ như những thứ đó thì nó rẻ tiền hơn là cơm rồi, không ngon bằng cơm rồi, nhưng mà người ta cũng thích ăn. Tại vì là người vợ không đóng vai trò người tình của chồng. Nguyên nhân thứ ba là vợ là vợ, và vợ đây phải đồng hành trên mọi mẻo đường đời với chồng. Cái gì mà vợ chồng rủ đi bữa nay ở bên gia đình anh nó có ngày giỗ, thôi hai vợ chồng mình về thăm cha mẹ chung, thì vợ thôi anh về mình đi, về với em chi, thì để em giữ cho, chứ giờ bển nó là em chồng anh chồng mà than vãn chút anh cho tiền hết thôi anh đi mình nha, để em ở đây để có lý do khác không phải chi tiêu gì hết. Thì các ông chồng cũng rất cục thức, đến lễ cưới của bạn thân hai vợ chồng rủ đi, rồi có một số bà vợ đó thôi là đi mình, em không thích ở chỗ đông. Thường chúng ta cũng cần phải cân phân về vấn đề hôn quan tang tế, như là những cái tương tác xã hội mà chúng ta cần phải có, dĩ nhiên ở mức độ vừa phải, mình lựa tôm cấp mắm thôi, chứ nhà mình nghèo mà mình đi lễ cưới gỡ bao thơ lần là 5-7 triệu có đứa là phá sản thôi. Quý bà thì tiện tặng, có khuynh hướng để giữ cái tài sản của gia đình đó, còn quý ông thì sộm chơi sơn, muốn chứng tỏ mình có vai trò trong gia đình. Thì trong những trường hợp đó thì quý bà cũng nên quan hệ chút xíu. Bình thường thì quý bà chi quản lý thủ quỹ và kế toán luôn, nhưng mà khi đi ra ngoài đường thì để cho ông làm công việc đó, để cho ông nở mặt nở mày chút xíu. Chứ mình làm hết rồi coi vừa ông cũng cảm thấy ông bị lép vế lắm. Tức là để ý những cái vật đó, đồng hành mà ta hiểu nhau, ở trường hợp nào tại đâu ta làm nội tướng, trường hợp nào tại đâu để ông chồng mình làm tướng quân. Chứ lúc nào từ trong nhà ngoài phố, từ chuyện lớn chuyện nhỏ mình làm tướng quân hết là bạch lắm. Thì cũng có nhiều chị em phụ nữ đó là có cái tính là bao đồng đó, bao xăng đó, rồi là quán xuyến hết, nó có một phần của người vợ chứ là người mẹ, thì xem chồng mình như một đứa con lớn, còn mấy đứa con kia đứa con nhỏ. Sau thời gian cái mệt mỏi và bắt đầu mất đi cái niềm kính trọng ở chồng, chuyện đó có thật đấy chứ không phải không có đâu, là lo quá rồi thì thấy ồ chồng mình sao thường quá, không có gì hấp dẫn hết, từ đó mất hạnh phúc. Cho nên đó, dù chúng ta có cứng rắn, bản lĩnh, trình độ, thành công hơn chồng mình rất là nhiều, nhưng mà về nhà đó thì mình phải tập cái chất nữ tính, mềm mại, dễ thương, làm gì đó, mặc dù mình làm được hết, mình làm còn ngon hơn ổng nữa. Chứ bảo anh ơi, làm giúp em chuyện này, và nở nụ cười, kia làm sao nó cám ơn anh, không có anh chắc em mệt gì lắm. Rồi ổng chồng với ổng mát ruột chừng nào, biết bao nhiêu. Đó. Và bà vợ nào muốn hạnh phúc gia đình là phải nhờ chồng mình nhiều, và tự lập nhiều là không hạnh phúc đâu. Quý vị cứ thử làm một cái thống kê xã hội học nhỏ, các gia đình thượng lưu, các gia đình trung lưu, các gia đình bình dân, các gia đình nông dân, mà người vợ quán xuyến hết từ A đến Z là khổ lắm. Làm thời gian rồi căng thẳng rồi bị áp lực nó nhiều quá đi, mà căng thẳng quá rồi để đâu mà ra không còn hạnh phúc nữa, rồi nó chỉ còn cái tình cái nghĩa với nhau thôi, chứ không có hưởng được là cái tính cách là vợ là bạn đồng hành. Cho đó là bài kinh mà Đức Phật nói rất gọn mà rất là sâu sắc. Thì dựa vào bài kinh này thì chúng ta có thể chia ra 7 đời chồng, giống như bên kia là chồng như cha, cha đây về tính cách chứ không phải là lớn tuổi giống như cha. Rồi chồng như anh trai, tức là lo lắng cho vợ là em gái của mình. Rồi chồng như em trai, thì cái này thì không nên kích lệ, là như thế thì ông chồng đó hơi tệ, thì cái đó nên tránh. Còn chồng là bạn đồng hành, chứ nghĩa là có bình đẳng giới với vợ, có cùng trách nhiệm với vợ, lo lắng chăm sóc con cái, rồi làm cho gia đình được hạnh phúc. Cái phần lớn á, quý bà cũng đi làm 8 tiếng một ngày, về nhà thì phải là biết nút giặt giũ con cái, ẩm bồng đủ thứ hết. Còn là quý ông về cái ngã lương trên liên quan, rồi phè phè cái quạt ra, đọc cái tờ báo, rồi coi cái tivi. Còn không đọc báo coi tivi thì ra đường nhậu với bạn, nghiện cái không gian nhậu á. Thì đôi lúc chúng ta làm cho nhiều người vợ rất mệt mỏi. Mà mệt mỏi rồi thì cái chuyện là tình yêu đó nó không còn nồng thắm nữa. Lâu ngày bắt đầu nó chai sạn đi, chai sạn đi rồi đàn ông đi tìm kiếm chỗ khác. Cho nên đó là cái yếu tố chồng là bạn đồng hành, vợ là bạn đồng hành đó, sẽ làm cho hạnh phúc gia đình rất là tốt. Và sau bài kinh đó đó thì cô dâu của cư sĩ cấp cô độc đã trở thành là người vợ lý tưởng của con trai của cấp cô độc. Rất tiếc là những bài kinh như thế này thì người tại gia lại ít biết đến. Bởi vì có đọc lần nào đâu biết. Các chùa cũng không có đem những bài kinh đó ra phổ biến nữa. Cứ nghĩ rằng là không gian chùa là nơi giải thoát, rồi không nói chuyện yêu đương, không nói chuyện vợ chồng, không nói chuyện tình ái. Đối với người xuất gia thì không nói với người tại gia, không nói họ sống với ai. Họ phải sống có vợ, có chồng, vân vân. Và có thể nói Đức Phật Thích Ca là người nhiều nhất trong các vị sáng lập các tôn giáo nói về tình yêu, hôn nhân, hạnh gia đình. Các tôn giáo khác không có dạy điều đó, mà chính giáo họ của họ tự lập ra thôi, còn giáo chủ không được đọc đấy. Thì cuối năm nay chúng tôi sẽ xuất bản cái quyển Kinh Thánh cho người tại gia, trong đó có bài kinh này. Năm 1994 đó, ấn bản đầu tiên của Kinh Đồng Hằng Ngài đó, thì cũng đã có bài kinh này bên trong. Kinh Bảy Lời Vợ. Rồi ngoài ra thì chúng tôi còn có trích trong Kinh Tụng Hằng Ngày do chúng tôi biên tập vào năm 94 đó, một bài kinh là Người Vợ Lý Tưởng nữa. Có thể quý vị tìm đọc ở trên trang web daophatnganay.com. Vào trong đó thì ta đánh cái từ khóa Người Vợ Lý Tưởng hay là Kinh Bảy Lời Vợ thì cái bài kinh đó sẽ xuất hiện thôi. Cũng ngắn gọn, nội dung quý vị của nó rất cần thiết cho hạnh phúc gia đình, bối cảnh thời xưa của Đức Phật ngày nay hoặc là trong tương lai cũng thế. Nói tóm lại, khi chúng ta có mặt tại khuôn viên của cái đề thánh tích quan trọng Tỳ Xá Ly, chúng ta ôn lại bốn vai trò của người nữ. Vai trò người nữ với tư cách là một vị nữ tu, người nữ với vai trò làm mẹ, người nữ với vai trò làm vợ. Chúng ta thấy là hầu như trong lĩnh vực nào, từ thế tục cho đến xuất gia tâm linh, người nữ đều có giá trị đóng góp. Còn cái điểm này thì còn nói đến vai trò thứ năm, người nữ là một thánh dân, cái là chứng được vượt đạo quả A La Hán, Bồ Tát, giống như là bao nhiêu người nam khác, và có thể thành Phật trong tương lai. Thì các tôn giáo khác không bao giờ có được cái nhìn tương tự như vậy. Và từ chỗ đó chúng ta mới thấy là mỗi người nữ phải đóng vai trò lớn. Cho nên khi có mặt tại đây thì chúng ta phải nhớ vai trò của người nữ, và mỗi người trong chúng ta, chứ là những gì phụ nữ hãy phát nguyện trở thành là Mahabhasabade, tùy theo vai trò vị trí mà mình đang có, là một vị thánh nữ rất đặc biệt, có giá trị đóng góp cho xã hội rất lớn. Thì chúng ta có thể trở thành là Mahabhasabade trong gia đình, tức là quán xuyến tung tất mọi thứ cho chồng con để tạo ra hạnh dưỡng hạnh phúc trong cộng đồng xã hội, rồi các tập đoàn. Chúng ta trở thành những người nữ tiên phong đảm đang, giỏi về xã hội, rồi đóng góp về kiến thức trí tuệ của mình cho sự phát triển của cộng đồng nói chung. Ở quốc gia thì người nữ cũng có thể tham gia chính trị, rồi kinh tế, giáo dục và các phương diện khác. Đó là tinh thần Phật dạy. Tại khu vực Tỳ Xá Ly này đó thì còn có Amitabha là một kỹ nữ, có một quãng đời thanh xuân đó, vui vui cho các vua chúa và hoàng công tôn vương tử. Khi gặp Phật tại đây đó thì bà đã trở thành là một người xuất gia, và sau khi tu tập tốt đó, thì bà đã trở thành một vị thánh. Cái sự kiện đó nó để lại nhiều cái bài học rất có giá trị, rằng là cái quãng đời quá khứ của một con người đó có thể được thay đổi bằng những nỗ lực mới ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên chúng ta không nên đánh giá con người bằng cái quá khứ của người đó. Đánh giá bằng quá khứ thì chúng ta sẽ đeo vào mắt của mình cặp mắt kiến, thành kiến. Và do vậy đó, chúng ta sẽ không tạo điều kiện cho con người có thể trưởng thành về nhân cách và đạo đức thông qua sự làm mới. Ngoài ra tại chỗ này thì ngoài sau lưng chúng ta thì có trụ đá Vua A Dục cao nhất, lớn nhất, còn nguyên vẹn nhất ở bên cạnh tháp của ngài A Nan. Quý vị cứ thử hình dung mà thấy chúng tôi đó là một sự mầu nhiệm. Mà tại sao có sự mầu nhiệm này? Mỗi người xem đó như là một cái câu hỏi lớn này, rồi tự trả lời cho chúng mình. Khu vực Phật tích này, tháp của ngài A Nan rất là to lớn, hoành tráng, quy nga, Hồi giáo phá nát gần như là hết một phần nữa. Mấy chục cái tháp tròn và vuông trong khu vực này đó chỉ còn là phế tích do Hồi giáo phá. Hồi nãy chúng ta đi kinh thành bên cạnh hương tháp của Đức Phật, nơi Đức Phật ở mùa ăn cư thứ sáu của Môn Tha Đát. Bên cạnh hương tháp của Đức Phật đó là nơi mà Ma Va Sa Bà Đề ở cũng Môn Tha Đát, và không có công trình nào trong khu vườn này không bị phá nát bởi Hồi giáo. Riêng cái trụ đá vua A Dục nơi Đức Phật đánh dấu nơi vua Ashoka đánh dấu cái việc Đức Phật đổ 500 người nữ vào trong tăng đoàn để xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ giới tính, thì lại còn nguyên vẹn không bị hư gì hết. Tháp to họ còn phá được, tại sao cái trụ cột nó phá không được? Thì lịch sử có ghi lại là khi Hồi giáo đánh, chúng ta lát nữa chúng ta đến sẽ có những cái vết nứt á, nó cách khoảng 2 mét từ dưới mặt đất lên, lấy búa họ đập vào thì là cái lưỡi búa văng ra trúng vào người người đập, chảy máu, có người bị chết, làm nhiều lần như thế cũng bị chết, cho nên người ta mới để nguyên cái trụ đá còn nguyên vẹn đó. Thì tại sao cái trụ đá được còn nguyên vẹn? Về hình thù thì ở trên đỉnh nó có con sư tử hướng về phía bắc, tức là về phía của Sri Lanka đó, nên Đức Phật tuyên bố tại chỗ này 90 ngày sau ngài sẽ qua đời. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng đó của việc mình dựng đá đây đó là đánh dấu của việc xóa bỏ các cái bất công sội của nền tảng của bất bình đẳng giới, và điều đó là chân lý muôn đời. Ý muốn nói là Đức Phật mang lại cái hạnh phúc cho số đông, trong đó cho các chị em phụ nữ và xã hội con người cần phải tôn trọng, vì đó là chân lý bất ly bất dịch. Cho nên Hồi giáo có thể phá hết tất cả, nhưng cái chân lý bình đẳng giới đó không thể nào phá được. Và là người nữ, chúng ta hẳn nhiên tự hào về việc ấy, vì chúng ta là đệ tử của Đức Phật, người đã mở đường dẫn lối chúng ta có được cái hạnh phúc ngang bằng với tất cả những người nam, mà do vì các cái bất công xã hội mà chúng tổ tiên phụ nữ của chúng ta trong nhiều đời cái người trước gặp nhiều bất hạnh không như là phụ nữ ngày nay. Thì đó là điều mà chúng tôi mong thêm một lần nữa chúng ta hãy tự suy nghĩ tại sao nó còn nguyên, và ý nghĩa của nó cho xã hội ngày nay là cái gì. Vì đó mỗi người nên phát nguyện bắt chước thánh nữ Ma Va Sa Bà Đề là một cuộc cải cách, cải cách trong nhà, cải cách trong cộng đồng, cải cách trong quốc gia, dân dân, với những cái đóng góp chân chính về đạo đức, về trí tuệ, về cái năng lực của chúng ta. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.